tam tâm chi nghiệp. Nghiệp thứ nhất là bản ngã sân si, nghiệp thứ hai là tự cao tự đại, nghiệp thứ ba là hẹp hòi ích kỷ. Thi rằng:
hỡi ai đạo cả chí công tìm, thiếu đức như đèn sắp hết tìm, người hung như thầy qua mắt nắng, phải chịu hiểu sầu kiếp hận diêm. Tam đồ chí khổ xót trần ai, đạo pháp quân phân mấy gián bài, hồi đầu giác ngàn tâm chân lý, ngõ dạy đường ngay tự cảm hoài. Thập điều quy giới chính lòng tu, vẹt ngục ăn mây lấp già mồ, gìn lòng giữ phần trong như gia, đức độ thanh bường vẹn kiếp tu. Thập giới điều quy, luận về thập giới điều quy tức là mười điều cấm. Nếu luận đến mười điều thì mỗi tôn giáo và mỗi cá nhân nào có đạo thì cũng đã có biết, nhưng cũng còn hiếm chi người không để ý tới. Nếu ta vẫn cảm thấy mười điều cấm không cần thiết cho những người có mang các tôn giáo, nói tóm là những người có đạo không riêng biệt đạo nào, mười điều cấm này cũng cần phải áp dụng. Nhưng tất cả trên đời, đa số những người đạo lại có khi không thuộc mười điều, là điều gì và điều gì? Có khi kinh luật đã học qua rồi, thoảng mãn lại vì đồ danh trục lợi mà quên lãng phận mình, đến khi hỏi lại thì không còn chi hết. Điều thứ nhất là cử sát sinh. Nếu người đã có công tu thì việc cử sát sanh là việc tối cần, vì đã tu thì tất nhiên là muốn chấm dứt việc nhân quả. Muốn chấm dứt nhân quả tức là phải chấm dứt việc sát hại, bởi vì định luật công thiên hễ sát sinh phải đền mạng. Nếu ngày nay ta muốn giải thoát kiếp trần thì tất nhiên ta không nên vay nợ máu, vì là dầu cho định luật thiên nhiên có câu vật phải dưỡng nhân, nhưng định luật ấy chỉ là chung quy cho toàn thể nhân vật trên thế gian. Để rồi mới có tất cả mọi việc nhân quả trả vai, lẫn lộn với các nẻo đường chuyển luân sanh tử, cho thế giới nhân vật này và việc nhân quả vẫn triền miên chẳng dứt. Nếu ai là người đã chợt tỉnh giấc mơ, muốn tầm đến cõi thiên đàng, thì hãy rẽ lối sang đường, áp dụng một lối thoát ngược chiều với kẻ thế gian, mà không thực hiện theo chiều hướng của bộ máy hành tàn, theo người thế tục. Mà ta phải quay ngược nẻo đường, thì ta mới dứt đặng hệ lụy của kiếp phù sinh vạn khổ này. Điểm tối trọng nhất là cần phải chấm dứt sát sinh, bởi vì dầu cho sinh mạng của các loại thú cầm, nhưng cũng rất liên hệ đến sự hận thù vay trả. Vì thú vật vẫn có linh hồn, có sự hiểu biết cũng y như người, vì tiền sinh chúng nó phạm tội mà bị thối kiếp hoặc giả nhiều kiếp đầu thai mà chưa có cơ hội tiến hóa. Trong những số thú vật sẽ có nhiều, rất nhiều con thú đang dùng cơ hội mà tiến hóa đến nhân loại. Vì nhiều kiếp đầu thai nên chúng hầu đã đền xong tiền nghiệp. Ngày nay chúng nó rất cần có sự sống lâu để cho giác năng được tiến hóa. Linh hồn chúng nó cần được học hỏi các tiềm thức để lần lượt lớn khôn, già lão đến cái chết tự nhiên, rồi chúng sẽ được cơ hội tiến hóa đến trở về nhân loại. Thế nên dầu chưa biết nói lên những, nhưng chúng vẫn hiểu biết y như nhân loại. Nếu vì sự vô tình giết oan mạng thú thì tất nhiên ta sẽ chạm nhầm một mối hận thù rất ghê tởm, và ta sẽ bị chúng chờ đợi linh hồn ta mà đòi đền mạng. Thoảng như sát mạng các loại thú cầm thuộc súc vật chăn nuôi để dùng làm thực vật. Theo thường lệ thì dầu cho vật để dưỡng nhân, nhưng ta cũng phải tránh, vì nếu ta giết nó để ăn thì tức là ta đã vay mượn nợ máu. Hễ vay nhiều thì phải trả nhiều, ít cũng phải trả ít, thì sự đòi kéo cứ phải lẫn lộn mãi, thì làm sao rảnh đặng mà về nước thiên đàng. Bằng như các loại tiểu thú cầm, dầu cho nhỏ nhất nhưng đã biết bò bay mái cửa, thì chúng vẫn biết sợ chết, vẫn có tánh linh, thì sự vô tình sát hại cũng làm cho ta hao mòn phúc đức, cũng có khi phải bị đền mạng. Vậy thì những người đời dầu không tu cũng nên chừa bớt việc sát sinh, thì mới đỡ bớt được nghiệp quả. Khi nào nhà ta có sự hữu, sự cần thiết thì bắt buộc giết vật để làm cho sự cần. Khi nào không có việc chi, ta cũng chẳng nên thiết yến bài tiệc giết thú cầm để làm cho thỏa mãn sự ăn chơi vô hữu ích. Nếu ta thường làm các việc ấy mà xem như là sự sống vẫn quá tự nhiên ấy, làm một việc quá vô tình mà làm cho nghiệp quả thêm chồng chất, hoặc các ngày tế lễ ông cha tổ phụ mà giết heo bò gà vịt làm của tế lễ thường năm, thì chẳng khác chi mình tự sát sinh mà để cho người quá cố phải chịu tất cả sự quả nghiệp ấy vậy. Hoặc ta cứ làm nghề sát sinh để thủ lợi, ta dùng một bát cơm trắng là đổi lấy bát máu hồng. Sát sinh mưu lợi thì dầu cho sự thắng lợi có được thành tựu dồi dào, thì cũng ví như kiếp con tầm mượn sự sống với lá dâu. Kho tàng của cải cũng như giấc mộng huỳnh lương, vì những sinh mạng của thú cầm cũng vẫn có liên hệ với phần thiêng liêng rất thực tế. Đức Phật Mẫu có dạy rằng, con phải biết mỗi lần giết thú là con làm hại đủ thượng thiên. Sát sinh hại vật nên kiêng, ấy điều thứ nhất dạy riêng năm lần. Vì mỗi khi giết thú, sự kêu vang của chúng nó làm cho thấu đến cõi thượng thiên, vì các điểm linh hồn của thú vật cũng như của nhân loại cũng đồng do sự sanh hóa của trời ban, tức là trời, lòng trời vẫn xem các sự sống đều như nhau, nhưng sự thối hóa và tiến hóa là do nơi luật nhân quả mà làm cho nhân vật cứ mãi lẫn lộn quấy quần chẳng dứt. Vì vậy mà ta muốn về cõi Phật tiên thì ta phải cử sát sinh, thì ta mới chấm dứt nợ nhân quả vậy. Điều thứ hai, tội vọng ngữ, gồm các điều nói năng không thật, nói dối, nói xảo, nói thêm, nói vu, nói gạt, nói bướng, đặt điều, nói láo. Điều thứ ba là tội túy tửu, say sưa giấc mã, ẩm tửu loạn tâm gây nên tội lỗi. Điều thứ tư là tội đa nhục, cứ thịt rượu ngày ngày thiết yến bài tiệc sát hại thú cầm, săn bắn thú rừng chim trời để làm món ăn vui say thường bữa. Điều thứ năm là tội tà mị, sát cậu sát cô bài trò quyển hoặc, cúng mặn dưng chay làm mê hoặc mà gạt người lương thiện, bùa ngải giái gian kêu tên thần thánh, thờ phượng quỷ ma tà thần. Điều thứ sáu là tội gian dâm, lấy vợ người hoặc lấy chồng người, phá hoại gia can, loạn luân thường, tà dâm quê nguyệt đều phạm tội gian dâm. Điều thứ bảy là tội tham lam, trộm cắp, cướp giật, gian lận chiếm đoạt, lấn đất lường gạt hoặc giết người lấy của. Điều thứ tám là tội giận dữ, mỗi cơn giận đến hốt quả lôi đình, gào thét chửi rủa, đánh đập chém giết, kêu mời thần thánh, kêu trời mời đất, khuấy động xóm làng. Điều thứ chín là tội mê muội, không kiên nể thánh thần, không tin trời tưởng Phật, không biết phân biệt phải quấy, không kính nể người tuổi cao già cả, không biết kính trọng bậc người hiền nhân hoặc các bậc triết học, không biết thương xót đến người lâm nạn mà giúp đỡ, còn ngạo báng rủa xả, không biết giúp kẻ cô đơn quá bụa mà còn hiếp đáp lấn lướt, không biết kính nể kẻ tu hành mà còn đặt điều chế nhạo hoặc bài trò phá hại hoặc phá hoại các công trình của người khác, đều phạm nhầm tội thứ chín, tức là tội mê muội không suy xét. Điều thứ mười là tất cả những sự giận dỗi, hờn mát, thắc mắc, gây gỗ, tật đố, gắt hiểm, móc bươi, ganh hiền, lấp ngõ, thả trong trù ếm, mỗi chuyện nhỏ nhặt cũng có ý hờn mát, bỏ bữa ăn mà làm cho người khác vì mình mà khổ tâm, hoặc nhiều tự ái mà sanh điều xích mích làm mất lòng thiện cảm, cũng đều phạm nhầm điều luật thứ mười. Tuy dầu mười điều răn cấm thấy như không là quan hệ lắm, nhưng nếu đã là người có đạo thì cũng nên ghi nhớ để mà tự trao sửa tâm tánh mình, thì mới được xem như là người đúng đắn đối với danh từ của cái đạo. Nếu cứ sống tha hồ không tôn trọng luật đạo thì có đạo cũng như không đem lợi ích chi cho linh hồn mà còn thêm nặng tội. Mười điều luật giới răn này vốn là chung quy cho tất cả tam giáo, không riêng cho đạo nào và thứ dân tộc nào, mà xem như đó là một nền móng tốt đẹp chung cho nhân loại. Giờ nay mãn điện, lão xin trở lại thiên cung dạy Bạch Diệu Hoa việc tịnh luyện cho đủ đầy. Ngày lành, ba sẽ trở lại mà tiếp tục.
Tiên thiên rẽ lối quy triều,
tháng mây nhẹ tách, bóng chiều sương lam. Mục thứ sáu, Thiên Huyền Tâm luận về ăn chay, việc độ siêu, đàn chấp bút ngày mùng 5 tháng 7 năm 1978, thi rằng: Lời vàng giá ngọc ít dần thi, rỉ rót vào tay đã mấy kỳ, phù trầm vãng nẻo đường minh chánh, phẫn sĩ anh hào biện nữ nhi. Lão Thiên Huyền Tâm hôm nay là ngày lành, lão xin tái giảng đôi lời minh thuyết qua các giai đoạn luân lý thông thường, như cũng đã tạm xong các đề mục, nay lão đã bắt đầu biện luận về vấn đề ăn chay. Để mỗi lý luận khỏi thắc mắc và những dụng ý sai lầm, cũng như có nhiều trường hợp tại sao mấy người tu họ phải ăn chay trường, tại sao các người có đạo Cao Đài hoặc Phật đạo họ cần ăn kỳ, ăn chay như vậy để có lợi ích gì, bằng các câu chất vấn. Một, quý vị ăn chay để làm gì? Ăn chay để chờ đến ngày lâm chung có Phật rước. Nếu vậy những người không ăn chay thì đi xuống địa ngục hết chăng? Và ăn chay có chắc chắn lên thiên đàng không? Hai, hoặc rằng có người ăn chay chắc để cho gầy ốm nhẹ mình dễ bay, chờ một cánh bay lên trời phải không? Và chắc như vậy hay không? Hay ăn chay để rồi vẫn xuống địa ngục? Ba, ăn chay có thể là cốt để kiêng sát sinh phải không? Như vậy ta cứ đi mua ăn thì ta đâu có chịu tội sát sinh. Ăn chay có phải là bị kinh sách lừa bịp, tức là dạy mà nghe lời không? Bốn, mấy người ăn chay có phải là họ muốn cầu phúc không? Nếu người ăn chay được phúc đức thì tất cả những kẻ không ăn chay họ lại mắc quả hết chăng? Như vậy lý chay không đúng, bởi vì những người tham gian hung bạo không ăn chay họ vẫn giàu sang chứ mà. Năm, ăn chay có thể các người đó cốt để hãm sát cho tiều tụy, dễ sanh bệnh hoạn mau chết để họ thành Phật, nhưng không biết chắc thành Phật hay lại cũng quá ma ở địa ngục. Sáu, ăn chay có thể dùng để cho trời Phật nhờ cậy, hoặc để cho các vị giáo chủ quá cố cậy nhờ vào sự ăn chay ấy để cầu cho họ được có lợi ích. Tôi xin đáp rằng sẽ có nhiều quan niệm rất sai lầm. Trả lời cho câu hỏi thứ nhất rằng, sự ăn chay trường dầu ngày lâm chung chưa được Phật rước ngay, và tại vì những người ấy không có tu pháp, không có ngồi thiền, nhưng trên đỉnh đầu họ vẫn có chiếu ánh hào quang, vì nhờ ăn chay và tụng kinh niệm Phật. Nếu lúc dứt hơi mà được có các vị tăng ni hoặc đồng nam đồng nữ đến cầu kinh tiếp dẫn hoặc cầu siêu độ thì các linh hồn này sẽ được trực giảng thiên thai. Nhưng khi được sinh cư nơi phước địa thì các linh hồn này còn phải lo tu luyện trót ngàn năm mới trở thành một vị Phật, là bởi vì những ngày còn sanh tiền các vị này chưa tạo đặng kim thân, là vì tu không có pháp, Không có pháp tức là không tạo đặng kim thân, không có kim thân thì chưa đặng thành Phật thực sự. Tại sao ở thế gian người ta tu đúng chân truyền thì chỉ có một đời người ta được thành vị Phật, mà trong khi các linh hồn được ở nơi bồng lai phước địa còn phải tu hành đến cả ngàn năm, thay vì trong khi họ đã thảnh thơi sung sướng. Nơi đây vốn là chỗ không cạnh tranh, không phiền não, mà người ta chỉ có an hưởng các tự tại ấy để tu, bởi vì sự tu luyện ở cõi Phật tuy giàu tự tại, nhưng vì không có cái thân thể vật chất, mất cái thể thân vật chất tức là người ta mất cái tam bửu của cái ngũ hành, mất luôn cái thất tình và lục dục. Bởi cái thất tình nếu không biết sử dụng thì nó sẽ hại cho linh hồn ngày lâm chung phải xa xuống bãi cửa địa ngục. Nếu ta biết dùng thì nó sẽ đưa ta lên tới bãi cõi thiên đàng. Còn cái lục dục nếu ta không biết dùng thì sau đó sẽ hóa ra các đường luân hồi lục đạo. Biết dùng thì nó tức là lục thông đạo, tức là sáu nẻo quang minh giúp cho ta đắc thành tiên Phật. Lúc ta bị mất nó thì ta rất khó thể tu luyện, cũng như cái tam bửu và ngũ hành bị mất thì cũng như qua biển không có chiếc thuyền. Tuy dầu có các linh hồn ấy vẫn chưa hẳn là vị Phật, nhưng các sự thung dung nhàn lạc vẫn được y như Phật. Nếu ngài tiền sinh mà không biết ăn chay thì các tinh thần ấy vẫn bị ảnh hưởng chất huyết nhục ô trược nặng nề của hậu thiên, thì trong khi hồn rời khỏi xác phải chịu nặng nề vì bẩm chất hậu thiên ấy mà các linh hồn này phải sa xuống địa ngục. Câu thứ hai đáp rằng, nếu người ta chỉ dùng sự ăn chay để gầy nhẹ mình bay lên trời dễ, hoặc trong khi bay lên trời mà được người ta được thấy, thì ắt là tất cả trên thế gian này sẽ không có người nào còn chịu ăn mặn, và sẽ có sự tranh nhau để ăn chay, rồi cũng sẽ có gây ra mạnh còn yếu mất. Vì sự vô vi ấy quá thầm thâm khiến không ai chứng minh thực tại được, thế mà các người chân tu mới được thư thả thành công. Dầu gầy khô hay mập mạp vẫn phi thăng đến cõi thiên đàng cũng rất tự nhiên, họ đâu có ngại gì cái thể xác mập hoặc gầy. Câu thứ ba đáp rằng, sự ăn chay để kiêng cử sát sinh có một lý đúng nhưng chưa hẳn. Một lý chánh là để khử trược lưu thanh, người ta cần dụng chất thảo mộc để làm vật thực nuôi dưỡng thể thân, ấy là cần làm cho thể xác và linh hồn nhờ nơi bẩm chất tiên thiên ấy mà được thanh nhẹ. Vì thực chất thanh vị thuộc tiên thiên, phù giả chi thanh. Chất huyết nhục của thú cầm thuộc hậu thiên, trầm ư chi trược. Ăn chay thì tu luyện mới thâu nạp đặng xá lợi tử kim đơn. Nếu như người đã thực hiện được việc ăn chay trường thì cũng nên dụng phép ngồi thiền mà luyện đơn nấu thuốc, hấp khí tiên thiên mà dưỡng nuôi thân thể cho đặng tráng kiện, lấy nước ma ha nuốt vào mà diệt hết kiếp tử sinh. Thường chuyển pháp luân cho âm dương hòa hiệp mà kết thành xá lợi thì mới có được chính phẩm tòa sen. Thoảng như người đã áp dụng đặng việc trường trai tuyệt dục mà tu không có pháp thì e ngại rằng một ngày tương lai nếu gặp một trở lực nào đó hoặc có bệnh hoạn vì những sự nghiên cứu của người đời rằng các thực chất thanh đạm ấy sẽ không đủ dinh dưỡng thân thể. Sự cám dỗ thực tế ấy sẽ làm cho yếu mềm tinh thần đạo, rồi sẽ gian dở công trình thì uổng bấy công phu từ thuở. Chi bằng ta tự hỏi nên lầm, nếu quyết định tu thân thì phải tầm cho ra chân lý, bước tận thang cao thì ta sẽ thấy rõ sự thành công sáng tỏ ấy mà không bao giờ bỏ dở công trình. Ngày ngày hưởng thú vui say với mùi đạo pháp mà an lòng để chờ ngày công viên quả mãn mà thoát tục tầm tiên. Câu thứ 4 đáp rằng, nếu ăn chay để cầu phước hoặc một lý tưởng muốn ăn chay để cầu phước thì điều đó cũng đúng với một lý chánh, bởi vì những người ấy nguyện ăn chay để cầu xin điều chi của người cần, hoặc cầu xin thoát khỏi cơn bệnh ngặt đến phải nguy hiểm, hoặc cầu xin thoát khỏi các tai họa tù tội bị bắt bớ, hoặc bị kẻ dữ toan ám hại, hoặc làm ăn gặp thất bát nghèo khổ. Trong khi người ấy tĩnh tâm biết nhớ tới việc làm lành, biết nghĩ tới lòng bác ái của trời Phật, mà nguyện xin ăn chay để cầu phước thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Không phải sự ăn chay của người ấy đem sự thắng lợi chi cho trời Phật, mà sự ăn chay ấy để chứng tỏ rằng người đã cải thiện tập tánh lành và tỏ lòng tín ngưỡng trời Phật mà biết đến cầu cạnh. Việc ăn chay là một việc rất lành và rất khó khăn đối với loài người trên cõi vật chất, thì đối với trời Phật xem như rất có giá trị hơn. Ăn chay là một điều đại phúc đối với luật đạo cũng như đời, vì một ngày ăn chay là một ngày không sát vật, cũng có thể giảm được các việc làm ác, cũng có thể giảm khẩu và giảm thiệt, không hành động hung dữ. 10 ngày ăn chay sẽ tập được chút tánh lành vì bớt được chất quyết nhục của loài vật, nên làm êm dịu tâm địa được ít nhiều. 1 tháng ăn chay sẽ thấy có phúc đức vì nhờ có thánh thần phò hộ cho người, nên các tai họa rủi ro hoặc được lánh khỏi. 1 năm ăn chay thì sẽ có nhiều âm chất vì đã giảm được rất nhiều việc ác, thì phúc lành sẽ được tới tự nhiên. Được 10 năm ăn chay thì từ trên đỉnh đầu người sẽ phát xuất ánh hào quang chiếu ra ngoài, thì sẽ có thánh thần luôn luôn hỗ trợ theo đạo hào quang ấy mà che chở hết các tai họa. Tà quỷ không dám xâm nhập quấy nhiễu, tinh thần phát huệ, trí hóa thông minh. Sắc tướng cũng phát đạt vì nhờ nơi phúc đức ấy. Nếu trọn đời ăn chay thì 3 đời hưởng phước lộc, nếu không ăn chay thì chuyện quả phúc sẽ tùy thuộc vào đức tính của mỗi cá nhân. Câu thứ 5 đáp rằng, nếu nghĩ rằng các người ăn chay trường là cốt để hãm sát cho mau chết để thành Phật thì vốn là một quan niệm rất sai lầm. Cũng như trẻ nhỏ đời xưa có tục sợ ông già ba bị, chính quai có 12 con mắt. Nếu luật tu hành dạy ăn chay để hãm sát thì sẽ có câu trả lời rằng, ấy là một trò đùa. Luận về thiên đạo và Phật đạo thì việc ăn chay tức là con đường thoát tục. Con đường ấy tuy giàu không mấy xa nhưng phải gắn công trên mọi khổ hạnh. Người ta cần ăn chay để khử trược, lưu thanh, để tránh nhân quả. Vì những khi điểm anh hồn sắp rời xa xác thì giữa cơn thao thao tuyệt khí lúc ấy phải cần cho đầy đủ một khối tinh quang, thì khối tinh quang ấy mới có đủ khả năng mà thăng lên cõi thượng giới. Khối hào quang tinh anh ấy gồm tất cả luồng điển thanh, cũng như nhờ ăn chay và tu luyện mà lọc lừa hết các chất trược bẩn do hậu thiên cấu tạo, gồm cho đầy đủ năng lực của tiên thiên quy tam bửu lại cho đầy, hiệp ngũ hành cho đủ, vận chuyển pháp luân để cho âm dương kết hợp mà tạo đặng kim thân. Phép tu luyện kia cũng nhờ cộng chung sự trường chai ấy mà khối tinh anh sáng tỏ như trăng chiếu trên lên đỉnh đầu, phối hợp với luồng điển thanh hư, thì điểm anh hồn ấy mới có đủ khả năng mà vượt lên khỏi bãi từng lớp ác đạo, để phi thăng lên đến cõi thượng giới hư vô. Đây lão xin giải rõ 12 cõi thiên đường. Kể từ mặt địa đạo này gọi là thế giới ngũ hành tinh, lên tới cõi thứ hai gọi là bát quái tinh, lên tới cõi thứ ba gọi là tứ tượng tinh, lên tới cõi thứ tư gọi là lưỡng nghi tinh, lên tới cõi thứ năm gọi là thái cực tinh, lên tới cõi thứ sáu gọi là trung thiên tinh, lên tới cõi thứ bảy gọi là thất tuyệt tinh, lên tới cõi thứ tám gọi là bát tú tinh, lên tới cõi thứ chín gọi là cửu đồ tinh, lên tới cõi thứ mười gọi là nam thiện tinh, lên tới cõi thứ 11 gọi là bộ châu tinh, lên tới cõi thứ 12 này gọi là đại la tinh. Cõi này mới là cõi thiên đàng thực sự, là nơi linh tiêu điện bạch ngọc cung, chính là nơi của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự mà quản cai hết 3000 thế giới, tức là một nước thiên đàng thật sự dành cho trời Phật và thánh tiên an tại đời đời. Các linh hồn chân tu sẽ được đào sanh nơi đó mà hưởng cuộc thanh nhàn vô phiền vô não, bất diệt bất sanh. Và nước này sẽ không có 10 điều dữ và 3 điều ác như ở cõi thế gian. Khi điểm linh quang vừa xuất khỏi xác trần thì đã sẵn có các vị thiên thần cấm phướng dẫn đàn nói theo ngọn phướng ấy mà bay thẳng lên. Nếu thoảng như linh hồn không được luyện tu, chẳng có kim thân, dầu cho có công ăn chay, nhưng cũng chỉ là còn phải tạm ở một cõi thanh nhàn nơi cõi giới trung, để cần lo tu luyện thêm. Khi nào chứng đặng kim thân rồi thì mới lên cõi thiên đàng đặng, là bởi vì các linh hồn không có kim thân sẽ không thoát qua thế giới thứ năm, tức là dòng thái cực. Vì cõi thái cực này toàn là một thế giới lửa, chất lửa trời, sức nóng vô cùng cực. Dầu cho sắt thép cũng tiêu tan, chỉ có kim thân mới là chịu đựng nổi để vượt qua dòng lửa ấy. Nhưng khi qua khỏi dòng thái cực rồi thì đến cõi thứ 10 sẽ không cần dùng đến kim thân nữa, vì kim thân ấy chỉ cần dùng cho trong khi bay qua dòng thái cực mà thôi. Đến cõi thứ 10 này thì ta lại bỏ kim thân rồi mới đặng nhẹ nhàng để tiến lên cõi thứ 11, cũng như từ cõi giới trung mà ta cần tu diệt hết 7 cái thất tình thì linh hồn ta đã lên được tới cõi thứ 7. Là vì mỗi cái của thất tình sẽ làm cho ta phải nặng mà tuột xuống. Trong khi từ cõi thiên đàng một nguyên nhân xuống thế, thì khi ấy mỗi cõi phải thêm một món cho có đủ sức nặng mới được xuống. Đến lúc trở lên ta phải bỏ mỗi thứ mới đủ nhẹ để thăng lên. Trong khi tu hành ta đã hủy bỏ hết các thứ này, lên thiên đàng chỉ còn lại có cái kim thân, thượng trí và cái hạ trí. Thì ba món này đến cõi thứ 10 ta phải bỏ thêm cái kim thân, lên tới cõi thứ 11 ta phải bỏ thêm cái hạ trí. Lúc bấy giờ ta chỉ còn lại duy nhất có một cái thượng trí. Từ khi bỏ đặng cái kim thân thì ta càng cảm thấy nhẹ nhàng, phơi phới mà bay lên cõi thứ 11. Khi ta đến cõi thứ 11, ta bỏ được một cái hạ trí nữa thì tinh thần hoạt bát, trí huệ thông minh, thần thông quảng đại mà tiến thẳng đến cõi đại la, tức là cõi thứ 12. là cõi thiên đàng thật sự. Thì bỗng tự nhiên khi ấy hình dáng đặng tốt tươi, sắc tướng nghiêm trang, dụng phép màu mà hóa thành thiên kim phục thân. Khi ấy mới hoàn toàn có một thánh thể thật sự, trên đỉnh đầu chiếu tỏ ánh hào quang, ấy mới gọi là chân tướng, sẽ được ngự trên tòa sen mà đồng chung có sự sống đời đời. Cũng như sự sống của trời, ta bèn đến điện Linh Tiêu mà ra mắt thầy, ấy là một ngày mà ta vinh hạnh bái yết Đức Thượng Đế và Tây Diêu Mẫu nơi Linh Tiêu Điện Bạch Ngọc Thiên Cung. Nếu luận chung về các tôn giáo hoặc một cá nhân nào tuy còn vẫn còn xử thế nhưng đã có được ăn chay dầu nhiều hay ít, giữ đạo được tròn thì đến ngày lâm chung mà có được sự tiếp dẫn vong hồn trong khi hấp hối hoặc cầu siêu độ đúng phép thì các chân vong ấy cũng sẽ được nhờ ân phúc mà đặng đưa về một cõi thanh nhàn không địa ngục. Thường ngày cũng có các vị Phật thánh tiên đến giảng đạo thuyết kinh mà độ các vong hồn ấy, nhưng các vong hồn này chỉ được ở đây đợi ngày phán xét xong rồi thì cũng phải hồi dương mà trả vai tiền nghiệp. Thoảng như có đạo mà giữ đạo không tròn, mười điều vi phạm chai lạc không có thì ngày lâm chung khó nổi cứu vớt, hoặc tiền sinh nhiều tội phạm quá đáng thì cũng không thể giải cứu được. Về việc siêu độ, nhắc lại việc siêu độ, tuy dầu luật Phật thiên điều có đặt sẵn, nhưng sự làm phép sát hoặc tiếp dẫn lúc hấp hối hoặc rửa tội tẩy oan, nếu có đặng siêu hay không cũng do nơi phúc đức của các tăng sư, chứ không phải mỗi khi phép sát rửa tội hoặc tiếp dẫn ấy mà đều có kết quả. Bởi vì nếu một vị sư đứng ra làm phép sát hoặc rửa tội tẩy oan hoặc chứng đàn để siêu độ mà vị ấy là người đủ phúc đức hoặc chân tu thì sự hỗ trợ đó rất có kết quả tốt. Các chân vong ấy nương nhờ phúc đức của tăng sư mà được siêu tội tiền sinh và được tiến lên cõi thanh nhàn mà hưởng phước. Nếu như những tăng sư ấy không có chân đức thì vong kia sẽ không được hưởng nhờ, cũng như siêu độ cho có lệ mà không xét đến sự thành công. Vì là tăng hoặc sư kia vẫn còn nhiều tội phạm, tự mình không trong sạch thì độ chúng bất thành. Hoặc cũng có khi tính chủ không thành tâm, chỉ mời tăng sư đến độ siêu cho có lễ, rồi lại bày trò yến tiệc rượu thịt chả nem, từ chủ lẫn sư a tùng nhậu nhẹt, tụng niệm là cốt để hò hát cho qua buổi qua ngày thì sự đổ siêu sẽ không hữu ích. Hoặc có nhiều tiền bạc đem mướn tụng kinh thì không thiện tâm cầu đảo, cứ nghĩ rằng ta đã bỏ tiền thì có người tụng cầu ta, không thiết gì phải nhập lòng cầu đảo thì cũng chẳng có ích lợi gì chi cả. Vì phép đổ siêu phải từ chủ lẫn sư hoặc các vị đạo tâm hoặc đồng nam đồng nữ hiệp lực tính chủ thì siêu đàn ấy mới thấy đặng thành công. Sao chót là đáp lời câu thứ sáu. Đề mục này nếu lão chẳng phiền giải đáp thì quý vị cũng đã hiểu thừa rằng sự ăn chay không đem lợi ích cho trời cho Phật, mà ta chỉ dụng sự hữu ích cho chính ta. Còn như những các ngày lễ vía của các vị thánh Phật đăng tiên, tức là ngày của các vị ấy quá giảng hoặc sóc vọng tứ quý và tam nguyên, thì các ngày ấy đều gọi là ngày lành ghi dấu để thành lập làm những ngày chay kỳ thông lệ cho trong đồng đạo dụng làm ngày chay chính thức, cho khỏi bị sai sót hoặc bị thiếu. Chứ không phải các ngày ấy là cần ăn chay để cốt ý khẩn cầu cho các vị quá cố ấy có lợi ích, hoặc cho các vị ấy được siêu thăng, vì các bậc ấy đều đã có ngôi vị ở cõi thiên đàng, thì trong môn đồ chẳng thiết tha chi mà lo việc độ siêu cho các vị ấy. Nhưng chỉ có điều cần lo chay lạc các ngày ấy là cốt để ghi ơn các vị ấy thuở tiền sinh có công lao dẫn dắt để cho người đời người ngày nay được hiểu biết đường lối mà tu thân, cũng như đền đáp thạnh tình sự soi sáng ấy, mà sự chay lạc kia lại là đem phúc hậu lại cho chính mình, và các vị ấy cũng đoái hoài đến lòng cảm mến mà ban bố hạnh hữu cho. Thi rằng:
Dân đà trúc cạn mái trời Tây, giải lý thông qua rõ kiếp chày, việc nẻo án mây đường u ám, rọi đuốc quang minh ngọc chẳng tay. Mấy lời vàng đã tỏ ngày nay, minh thiết chân kinh đã mấy ngày, khan giọng vì đời nghiêm chánh lý, kẻ trọng người khinh cũng một thầy. Một thầy mà đạo khác nhau xa, tự ý người tu hãy chọn nhà, hữu duyên tầm nẻo đường minh chánh, thiếu phúc lẫn khân trẻ lại già. Trẻ già sống thắt tở đường đi, lặng lội mê mang thấy đặng gì, mệt lo rồi lại hoài công dự, nhắm mắt buông tay rõ lại thầy. Rõ thì vật chất thải quần không, cơ cuộc kỳ nay đến đại đồng, đời tàn thấm ngậm càng thêm xót, cuộc thế dần xây quả gì nồng. Vị nồng chưa nếm hãy còn tươi, vui đẹp ngày thâu rõ mấy trời, cây đắng ai dầu chưa nhấp cạn, vị ngọt hương nồng mãi đua bơi. Đua bơi chưa thỏa bóng lại chiều, gối mỏi lưng dùng thấy hầm hiu, bệnh lão qua rồi thần tử rước, thất phách tam hồn giấc thiều thiêu. Thiểu thiêu giấc điệp bả vinh hoàng, mấy cuộc phong đồ ngầm chưa chan, bạc tiền tình ái diệu thân khổ, một kiếp phù sinh giúp mộng vàng. Mộng vàng thiêm thiếp tình rồi say, tình ái quan liêu cảnh lầu đài, cao lương mỹ vị màu hoa áo, hương rượu men tình khổ ai hay. Ai hay đời khổ bụi khốn nạn, mãn cuộc tuần hoàn những bi quan. Dâu bể ai tường trong gió bụi, nỗi bước quậy chân hiệp một đàn.